Rồi cái việc học nó quan trọng như uống nước, và quan trọng hơn hết là tu như hơi thở. Tới điều thứ hai, điều thứ hai Ngài nhắc nhở chúng ta, chúng ta thấy cái câu hỏi Ngài nêu ra gần chót là tham sân tức không đâu cần phải đối trị. Đến đây Ngài vẫn còn nhắc lại để răn người sau là sau khi học ba tông ba giáo, học đủ các cái lý sự mê ngộ rồi vẫn phải điều tâm và tu tập. Vì đạt lý thì phải thông sự, giải đi đôi với hạnh, ngộ rồi thì phải tu. Cái này để trị cái bệnh tự tin và tự mãn của người tu tập. Mà khi Ngài đã nêu ra là có chỗ kinh nghiệm rằng đã nhiều người mắc, và khi chúng ta học tới đây người khác mắc thì mình cũng có thể rơi vào cái đường này, nói để mình biết, để không khinh thường. Cái hiểu của mình nó rất là nhạy và rất dễ, nhưng mà tham sân thì vẫn không phải một sớm một chiều mà tức không liền được. Trong cái chuyện Tây Du á, chúng ta có nhớ cái hình ảnh của ông Tôn Ngộ Không á, ổng cân Đấu Vân một cái là ổng bay xa, và một ngày ông muốn gặp Phật bao nhiêu lần cũng được hết á. Ông nhảy mấy cái là ổng đã qua tới Tây Thiên rồi, ông gặp Phật nói chuyện với Phật rồi nhảy về, nhưng mà vẫn phải đi bộ trên đất theo một đường tâm tạng thân thịt, và bao nhiêu hoạn nạn mới cuối cùng thật sự được Đức Phật thọ ký cho thành Phật. Thành ra cái trí của chúng ta nó rất là nhạy, mình hiểu lẹ lắm, mà cái trí này nó lại không thành Phật được. Như cái ông Tôn Ngộ Không vậy đó, ông tân Đấu Vân một cái là ông bay qua thành Phật, gặp Phật nhưng mà không xong công phu. Thành ra mình hiểu rất lẹ, nói hiểu đó là gặp Phật, nhưng mà công phu vẫn không xong, và phải trở xuống đất gặp ma gặp quỷ, bị khổ luôn. Tới cái ông Tôn Ngộ Không này bị tâm tạng niệm chú Kim Cô điên đầu mấy lần, nổi sùng mấy lần, quay trở về Hoa Quả Sơn, rồi sùng cái ông Bắt Giới đủ thứ phiền não, rồi cuối cùng mới tới được Lôi Âm Tự. Thành ra phải biết chuyện tu tập như vậy. Cho nên cái điều thứ hai Ngài nhắc mình là tham không, tham sân, hiểu là không đó, nhưng mà chưa được không tất cả tâm thì vẫn phải thứ lớp đối trị tiệm tu, chứ không thể coi thường. Cái bộ Tây Du Ký này về sau những cái nhà học thiền và những cái nhà nghiên cứu kinh luận thường cũng ưa thích và đem ra để dẫn. Tại vì ông Ngô Thừa Ân á, khi ông viết cái bộ sách này, ông cũng lồng ý duy thức vào và lồng ý thiền ở trong, cho nên nó có những cái điểm tương đồng Phật học rất là hay và được đem ra ứng dụng. Thì về sau khi mà bộ Tây Du vì nó có giá trị thiệt cho nên được lưu truyền rộng ở trong tầng lớp trí thức, cũng như là đi sâu trong cái tầng lớp bình dân, ai cũng thích. Rồi tới cuối cùng khi mà nó đi sâu trong tầng lớp bình dân rồi á, nó trở thành phổ cập và người ta quên đi những cái ý nghĩa mà ông Ngô Thừa Ân ổng muốn lồng vào, và chính nó là giết chết cái hay của bộ Tây Du. Thì chúng ta thấy điều này rõ qua cái giai đoạn phim ảnh Tây Du Ký. Quý vị nhớ không, là đi đâu cũng thấy phim Tây Du, nhưng mà khi coi Tây Du người ta còn thấy ra những ý nghĩa của ông Ngô Thừa Ân muốn trình bày nữa không? Không thấy. Cho tới nỗi mà quảng cáo mì vẫn thấy cái hình ông Tôn Ngộ Không á, ông ngậm cái cọng mì á, ông ngậm hoài, ông ngậm kéo tới đâu mà ông biến cái cổ ông cao lên tới mây xanh, cái trọng mì nó vẫn không bích. Quý vị có nhớ cái hình ảnh đó không? Thì Tôn Ngộ Không và Tây Du Ký bước vào quảng cáo, có nghĩa là mất hết ý nghĩa mà ông Ngô Thừa Ân đã trình bày. Cho nên tới ngang đó thì những cái vị đạt giả, trong đó có những vị thiền sư, các ngài hòa thượng, lúc đó phải phủ nhận bộ Tây Du, phải rầy nhất rằng bộ Tây Du lúc đó làm cho người ta quên mất ngài Huyền Trang thật sự, làm cho người ta quên mất, thứ nhất là quên mất một ngài Đường Tam Tạng có thực trong lịch sử với những giá trị thực tế, và thứ hai là quên những cái ý nghĩa của ông Ngô Thừa Ân muốn gửi gắm qua cái bộ truyện Tây Du. Và vì vậy chúng ta mới thấy là những cái lời nhận định khen hoặc chê trên một con người, trên một tác phẩm, nó đều có những cái lý do và sẽ thay đổi theo thời gian. Cũng giống như là bộ Bích Nhâm Lục, ở đây thì cô nói rộng ra chứ không phải ý ở trong kinh này. Cũng như bộ Bích Nhâm Lục là một cái bộ sách gọi là đặc thù ở trong tâm môn, nhưng mà khi các thiền gia cứ dẫn giải trên chữ nghĩa và để nêu lên cái kiến thức của mình, nó mất hết cái ý nghĩa thật sự. Thì về sau một vị thiền sư khác phải đốt cái bộ Bích Nhâm Lục đi để cho người ta thức tỉnh. Như vậy để cái chỗ này thì cô nói hơi xa hơn, nhưng mà để giải thích một vài cái thắc mắc về các cái đánh giá trên các bộ sách hoặc trên những con người, nó đều có những cái lý do sai khác mà nằm ở bên dưới. Phần thứ ba, ngài nhắc chúng ta, nó nằm ở trong cái đoạn gần chót, là lập chí vận tâm đồng với hư không, ngừa lỗi xét niệm trong khoảng chớp mắt, thấy sắc như tiếng, tự nghĩ như bóng như vang chăng, động thân khởi ý tự xét là Phật pháp chăng, thức ăn ngon dở tự tưởng không ưa chán chăng, mát mẻ lạnh nóng tự xem khỏi tránh tèm tìm chăng, cho đến lợi suy hủy nhục đề cao, khen chê khổ vui, mỗi mỗi biết rõ tự phản chiếu, thật được tình ý như một chăng. Nếu hẳn tự xét chưa được như vậy, tức là thấy sắc chưa như bóng, nghe tiếng chưa như âm vang, dù thật đốn ngộ trọn phải tiệm tu, chớ để như người nghèo trọn ngày đếm của báo cho kẻ khác, chính mình không được nửa tiền. Là tuy vẫn nhắc đến sự quan trọng của phần giải, của phần hiểu, nhưng mà trong công phu tu tập thì nó rất là tinh tế, nó phải không được thưa hở. Và tu trong những chỗ vi tế của tâm, nếu công phu chưa được như vậy thì dù cho đốn ngộ vẫn như người nghèo trọn ngày đếm của báo cho kẻ khác, chính mình không được nửa tiền. Thành ra cuối cùng thì vẫn ở cái chỗ là sự tu tập của riêng mỗi người, chỉ có cái sự tu tập của riêng mỗi người trong từng chỗ vi tế, trong từng cái chỗ mà nóng lạnh mỗi người tự biết, thì cái việc học kinh với là tu tập nó mới thật có một cái tác dụng xoay chuyển trên các cái phần tập khí lâu xa của mình. Đó là ba điểm mà kết lại, ngoài các cái kiến thức của phần tựa của nguồn thiền này nêu lên. Như vậy đến đây chúng ta đã xong cuốn nguồn thiền.